tổ hiện nay đã làm lễ. Trước đây thì có lễ quy y cho Phật tử. Giờ đây quý vị nghe pháp. Như quý vị biết là Đức Phật ra đời là cái cốt yếu là Ngài muốn cho tất cả chúng sinh, tất cả muôn loài chúng sinh đều được an vui, đều được giải thoát, đều được tự tại. Ngài ra đời như trong kinh Pháp Hoa nói mà quý vị thường tụng đó, Ngài ra đời chỉ có một cái mục đích chính là vì cái sanh tử đại sự của chúng sanh. Bởi vì chính Ngài biết cái vấn đề sanh tử luân hồi là cái vấn đề khổ triền miên không thể được được. Ngài muốn cứu cái khổ đó. Cái khổ mà hàng ngày của chúng ta thiếu cơm ăn áo mặc nhà ở, cái khổ nó chưa phải là khổ đâu. Là tại vì sao? Nếu mà khi chúng ta thức tỉnh được, hiểu được đạo lý, giải thoát được cái vấn đề sanh tử luân hồi, thì kẹt ra cái vấn đề khổ về vật chất trong thời gian ngắn năm trăm kể. Mà thật sự mà nói, muốn giải thoát cái vấn đề sanh tử luân hồi thì cũng không làm sao tránh khỏi cái vấn đề phải khổ hạnh. Tất nhiên là chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni, quý vị thấy trong lịch sử nói đó, Ngài cũng phải trải qua khổ hạnh 6 năm trường. Bởi vì nếu mà không khổ hạnh thì lại cái sự tiến tu nó không có được tới nơi tới chốn, thành ra phải khổ hạnh. Thành ra cái mục đích chính của Đức Phật là Ngài cũng cứu độ với tất cả chúng sinh, ở trong đó có chúng ta đồng, để thoát cái vòng sanh tử luân hồi. Nên trong kinh Pháp Hoa mới nói một cách văn hoa như thế này: Đức Phật Thích Ca ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên đó là sự hồi của chúng sinh đó. Vì một đại sự nhân duyên là để khai thị ngộ nhập cái Phật tri kiến của chúng sanh. Phật tri kiến là gì? Tức là Phật tánh của mình đó. Phật tri kiến, tri là biết, kiến là thấy. Thấy biết là nó gồm cái tánh, tánh giác là Phật tánh đó. Nhưng mà chúng sanh lâu đời lâu kiếp bị nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng si mê lầm lạc theo, chỉ bao nhiêu việc đó thôi mà không thể nào làm được, khó lắm sự tu tập, coi gì cho khó lắm. Nói thì dễ đó, nhưng mà bước bắt tay vào công việc tu hành hay là bước chân đến cái chỗ không mong tu hành khó vô cùng. Vì khó cho nên người muốn tu thì nhiều, người lo có phần lo tu thì nhiều, nhưng mà kết quả thì ít, là bởi vì cái chỗ đó đó, cái chỗ mà không phải dễ đâu. Cái gì nên nhớ kỹ, thì cái mục đích chúng ta lập chùa, lập hậu Phật hay là lập pháp hậu đạo tràng, tất cả những cái chuyện đó là để chi? Để làm sao cho người đời, cái mục đích chính đó là làm sao cho người đời biết được cái điểm mà tôi vừa kể Đức Phật ra đời đó, là vì một đại sự nhân duyên, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái tánh sáng của mọi người hẳn có hết. Nhưng mà bây giờ không phải dễ, đâu phải nói dễ, nói thì kêu là năng thuyết thì dễ đó, nhưng mà năng hành khó lắm. Thành thử ra quý vị khi mà nghe ai mà nói rằng cứ theo chúng tôi tu thì dễ lắm, tôi nghĩ chừng vài ba tháng là thành Phật liền, hay là tôi nghĩ là cũng không lắm thành Phật, cái chuyện đó thì chúng nó giống. Là tại sao? Khi mình mang thân cái nghiệp mình xuống cõi này là biết rằng nó có những cái nghiệp chướng nặng nề. Nếu mà cái nghiệp chướng mà nó nặng nề thì quý ông quý bà anh chị em biết không, sẽ về thoát khỏi trên rồi. Không khỏi Phật thì khỏi trời, không khỏi trời thì khỏi tiên khỏi thánh. Tại vì cái nghiệp nặng. Cho nên bây giờ Đức Phật ra đời, Đức Phật mới chỉ con đường đó cho mình. Chỉ cái con đường đó đó, khai, thị, ngộ, nhập. Khai là gì? Mở. Thị là gì? Cắt nghĩa. Chỉ từng ly, từng tí, từng ly, từng tí. Thế nào đi, con đường nào đúng đi, con đường nào sai đi, con đường nào ngắn đi, con đường nào dài. Nghĩa là chỉ thế. Trong tam tạng kinh điển là có cái chỗ đó đó. Khai thị là chỉ. Trong đây là thị là họ, là mình phải chỉ bài. Cái gì ngộ, để cho tất cả chúng sanh nhận định, ngộ là nhận định một cách rõ ràng. Đó, rồi mới nhập, nhập tức nhiên là thực hành đó. Sáng ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày thực hành cho được. Được cái gì? Làm sao trở về với Phật tri kiến. Phật tri kiến là cái tánh sáng của mình. Cho nên trong khi nói thì có vẻ như là dễ, nhưng mà thực hành khó lắm, khó vô cùng. Do đó cho nên mới có phương tiện này, phương tiện kia, phương tiện nọ để giúp cho tất cả chúng sanh, tất cả người đời đi trên con đường sáng suốt chứ. Ngộ thì giải thoát, thì mục đích lập chùa cũng vậy. Nếu nói dễ thành Phật tá tổ thì người ta làm hết đầu khó lắm. Cho nên phải nhờ ngôi chùa, ngôi tự viện là cái chỗ để mình quy hướng đến chi, rồi mới chuyển nghiệp lần lần. Nay chuyển chút, mai chuyển chút, mốt chuyển chút, đó. Nó mới, nó thành dễ. Tất cả các cái công việc tu tập không có cái gì khó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình không làm được. Tất cả việc nếu mà mình cố gắng kiên trì danh hiệu thì việc gì cũng có thể làm được hết. Nhớ cái gì? Người đời nó khổ lắm. Thường thường người ta cứ gọi là máu chuộng cũ nhau. Chứ không có kỳ trí, cái tâm của chúng sanh nó kỳ lắm. Do đó mà Phật cũng biết cái bệnh của chúng sanh mà Phật thấy mới lập ra nhiều pháp môn. Pháp môn tu một dạy, pháp môn tu một kia, pháp. Chứ thiệt ra nhiều cửa, môn là cửa chứ sao. Nhưng mà nó cũng chỉ về một nơi một chỗ thôi. Vì vậy tại vì cái bệnh của chúng sanh, cái gì mà mới xôn tụ lắm thì thôi thăng hai lo lắm. Nhưng mà rồi thời gian ngắn rồi giải đại. Chích được mà giữ luôn luôn như cái lúc mà mới phát tâm, cái lúc mà mới có bộ đạo thì tu tập cũng dễ, không có sao. Cái này một thời gian nó rồi ngắn, tôi nghĩa là một thời gian nó là chán ngán rồi bỏ, hoặc là thối tâm, hoặc là rút bước. Mà cái nghiệp của mình thì nó dài quá, cái chướng của mình thì sâu quá, thấy không? Mà biểu làm sao mà trong một thời gian ngắn mà diệt trừ được, quý vị nghĩ tới coi. Cái áo nó dơ để thôi coi là đủ kiểu trong đó, mà biểu giặt một nước, hai nước, ba nước làm sao mà giặt liền cho sạch. Đó, thì người mang thân này là tất nhiên là nghiệp chướng nặng này chắc chắn. Trong sách nói đó, tham vọng tiêu căn đủ kiểu hết á. Do đó cho nên Đức Phật mở tuyên dương chánh pháp sau khi thành đạo rồi. Đúng thành đạo rồi thì ngài an hưởng ở niết bàn cho tất trọn vẹn chứ không, thương chúng sanh mà phải đi giảng đạo chánh pháp 49 năm trường. Quý vị thấy không? Khi thì gặp cảnh thuận, khi thì gặp cảnh nghịch, khi thì khó khăn, khi thì dễ dãi, đủ kiểu hết, cũng vì chúng sanh. Đó là nói cái gương sáng của Đức Phật. Đó. Thì cái thời pháp hôm nay chúng tôi muốn giảng một đoạn kinh để quý vị nghe. Cái đoạn kinh này trong chùa, trong các tư gia, trong các người Phật tử mà khá tuần thành cũng thường tụng. Thì cái kinh này gồm cả giáo lý và thiền định. Bây giờ đây quý vị biết không, những người ở phương Tây, Âu, Mỹ, người ta thích thiền định.
cho ít cho thích tụng niệm. Tại vì người ta thích, người ta động quá, bây giờ người ta muốn tịnh, thiền tức là tịnh. Do đó cho nên mỗi cái ý nghĩa, chẳng hạn như tụng niệm, tụng kinh, bái sám, vì gì người ta chưa hiểu cái ý nghĩa thâm thúy của nó, cho nên người Tây Phương là thích thiền. Và sự thật thiền đó cũng là chánh tâm ở trong đạo Phật. Nào, nếu mà quý vị chịu khó mỗi đêm, mỗi bận ngày quý vị bận hết, mỗi đêm chịu khó một chút, cứ về đây trong thời gian chúng tôi còn lưu trú ở đây tuần lễ đó, mỗi tối quý vị muốn hiểu thiền một cách rõ ràng á, chúng tôi sẽ vừa giảng cho quý vị rồi vừa thực tập thực hành luôn. Thì cũng là cái môn chính yếu. Còn cái vấn đề tụng kinh, niệm Phật, bái sám, trì chú thì cũng là những cái pháp môn tu rất là thâm diệu, rất là cao thượng, nhưng mà mỗi cái mình phải hiểu cái nghĩa, thấy không? Chẳng hạn như tụng kinh, bái sám, niệm Phật, trì chú, đó là dĩ động trừ động, nhớ cái chữ đó. Còn mình ngồi thiền là dĩ tịnh để mà trừ động. Động là gì? Tức là thân động, khẩu động, ý động hàng ngày nè. Làm sao cho lời nói của mình nó hòa đồng với là thiền vị, ý nghĩ của mình luôn luôn nghĩ về thiền định, lời nói của mình luôn luôn nói về pháp vị cao thâm. Đó, thì tại vì thân khẩu ý, thân ai cũng có, khẩu ai cũng có, ý cũng có. Nếu khéo tu thì chính đó là thiện. Nếu hàng ngày đó, đã hàng ngày đó. Còn nếu không khéo á, thì cũng chính thân khẩu ý đó lại là ác. Thấy không? Cho nên mới có cái câu kêu là khéo tu thì nổi, dũng tu thì điểm. Nhớ cái điểm đó. Thì cái bài pháp hôm nay để quý vị theo dõi cho nó dễ là chúng tôi muốn giảng cái bài tựa của Kinh Chú Lăng Nghiêm. Cái bài đó thử quý vị tụng, có nhiều gì cũng tụng đầu này thuộc đó, nhưng mà cái ý nghĩa nó quan trọng. Đọc thơ phải cầu lý, tụng kinh phải hiểu nghĩa. Nếu tụng kinh mà không hiểu nghĩa thì cái tâm mình nó không sáng. Đọc kinh, đọc sách, đọc luật mà không hiểu cái lý á, thì làm sao hành trì. Cái điểm đó điểm quan trọng. Thì nói tới cái bài tựa của Kinh Chú Lăng Nghiêm thì phải nói tới cái mẫu chuyện. Thì kinh chú này có ra chúng ta trì tụng tu tập cho tới bây giờ cách đây 2500 năm hơn gì trước, là do ngài gì quý vị nhớ không? Do ngài A Nan là đệ tử lớn của Đức Phật, ngài đa văn đệ nhất giỏi lắm, mà cũng là bà con em là chú của Phật, kêu là huynh đệ thúc bá đó. Thì ngài phát tâm tu tập theo Đức Phật làm thị giả. Thường thường quý vị nhớ luôn luôn là nói tới ngài A Nan là nói tới thị giả của Đức Phật. Thị giả là người hầu Đức Phật. Ngài thông minh lắm, cho đến nỗi trong kinh mà nói thế này nè: giữa tâm lượng của Đức Phật và tâm lượng của ngài A Nan nó giống như bình chú bình đích đích bất lậu, cũng như cái bình nước này mà rót qua bình nước khác, mỗi giọt không có lọt ra ngoài. Thì nói như vậy để quý vị biết cái trí tuệ đa văn quán kiến của ngài A Nan cũng cao cường lắm, nhưng mà lại không thoát được cái nghiệp, cho nên người ta gọi là thông minh bất năng địch nghiệp. Cái người thông minh trí huệ ngoài đời là nếu không khéo á thì khó mà đối trị với cái nghiệp lực lắm. Nên ngài A Nan là phát tâm ngài đi tu theo Phật. Thì một hôm nọ Đức Phật mới dĩ nhiên là ngài cũng có bị một cái nạn đây người ta gọi ở trong sách thì ghi lại, trong sử thì ghi lại như vậy đó, nhưng mà sự thật các ngài thì cũng chưa làm gì vậy đó, cũng như là thị hiện các ngài, cũng như là giả đặt ra, tạm đặt ra cái chuyện đó chứ không phải thiệt sự thật mà thọ nạn đâu. Trong sự nói đó ngài bị cái nạn mà đang giả, tức là ai nhiệm ai kiến thì nói lên để kiến, để nói là thông minh như ngài A Nan, trí tuệ như ngài A Nan, mà nếu không tu cũng vẫn bị tiêu đại gì đó, những cái nghiệp chướng hoặc là bị những cái ái nhiễm như thường, không phải dễ đâu. Thì một hôm ngài gặp cái nạn đó, Đức Phật giải tỏa cho bằng cái thần chú Lăng Nghiêm. Khi mà giải tỏa ra rồi, về Đức Phật mới hỏi tại sao A Nan phát tâm đi tu. Thì ngài A Nan ngài nói rằng dạ bạch vị, con thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 dễ đẹp, cho nên con phát tâm đi tu. Nghĩa là nói cách dễ hiểu như tiếng Việt mình đó, là nói rằng thấy Đức Phật đẹp quá, tốt quá đi, cho nên con phát tâm đi tu. Đức Phật hỏi chứ A Nan thấy Đức Phật có tướng hảo quang minh là lấy cái gì mà thấy? Thì ngài A Nan rồi nói lấy mắt mà thấy. Rồi hỏi lấy cái gì mà biết cái đẹp? Cái tướng hảo là tướng đẹp đó, thì nói lấy cái tâm mà biết, nên lấy cái tâm. Thì Đức Phật mới hỏi, mới gạn hỏi cái tâm, cái tâm ở chỗ nào, tâm là ở đâu, hiểu không? Thì đầu tiên Đức Phật nói dạ chắc là cái tâm nó ở trong, ở trong. Đức Phật nói nếu mà cái tâm nó ở trong thì tất nhiên là nó phải thấy ở trong trước rồi mới thấy bên ngoài. Vậy thì ông nói cái tâm của ông ở trong mà ông có thấy được tim gan ruột phổi của ông hay không, thấy không? Thì ngài anh nói, ngài nói dạ thấy rồi. Ngài nói nếu không thấy tại sao không có cái tâm ở trong? Thì ngài A Nan là nói hay là cái tâm ở ngoài chắc. Thì Đức Phật nói rằng nếu cái tâm ở ngoài thì làm sao mà chứng chắc được việc này việc kia việc kia việc đó, bởi vì phải ở trong hiểu biết mới chứng chắc được. Rồi nói một đầu rồi nói hay là chắc là cái tâm nó ở dưới mí mắt. Hãy khi nhắm mắt lại thì không thấy gì ngoài, hãy mở mắt thì thấy thì biết, thấy không? Cho đến Đức Phật giảng hỏi ngài A Nan, A Nan 7 lần như vậy, ngài nói điều sai. Hỏi cái gì? Hỏi cái chân tâm nó ở đâu? Cái tâm nó ở đâu chứ? Thì ngài A Nan ngài nói điều sai. Quý vị biết tại sao không? Khi mà chúng ta còn vận động, còn mê lầm, thì dầu có nói ở đâu cũng vẫn sai như thường. Khi chúng ta mà ngộ rồi đó, nhập rồi, thì tự nhiên là nói tâm ở đâu cũng đúng đó. Đó, cái điểm đó là cái điểm quan trọng mà quý vị thấy phải lưu tâm. Khi chúng ta mê thì dầu có nói cái gì đi nữa cũng sai. Đợi khi là chúng ta ngộ thì khi đã ngộ rồi thì nói cách gì cũng đúng. Tôi nói thí dụ như khi chúng ta nằm ngủ chim bao, thì ở trong giấc chim bao chúng ta thấy đủ kiểu đủ cách hết. Các quý vị cũng có thấy chim bao thường xuyên rồi đâu biết. Thì ở trong cái giấc chim bao mà các ai hỏi mình tâm thế nào, tâm thế nào, sự việc thế nào đây nữa, mình cứ gắng gượng mình nói, mình có cái chuyển mình chuyển cách mình nói đi nữa đều là sai hết. Cái gì thấy bởi vì là trong giấc chim bao là mê. Trừ khi nào mà mình thức giấc chim bao tức là ngộ, thức giấc chim bao rồi thì lúc bây giờ mới biết được rõ ràng cái này là bình hoa, cái kia là lưu hương, cái nọ là đồng hồ, kia là mình mới biết rõ ràng. Thì cái sự tu tập cũng vậy, khi mà ngộ, ngộ cái gì? Tâm ngộ. Khi tâm ngộ rồi thì biết tất cả pháp. Tâm chưa ngộ thì đừng có mong. Dầu cho ai nói quyền, nói diệu, nói cao, nói siêu, nói gì đi nữa, nhưng mà tâm chưa sáng suốt thì chưa bao giờ trúng cái gì này. Quý vị nên nhớ. khi Đức Phật chỉ cho ngài A Nan, trước hết ngài chỉ cái lòng, cái vọng tâm. Cái tâm của người nó vọng lắm, chứ là tâm viên ý mã. Cái tâm của mình nó giống như cái vượng, con vượng truyền hết cây này tới cây kia hết cái, luôn luôn hàng ngày, quý vị thấy không, trong giấc chiêm bao mà cũng vẫn còn, nghĩa là còn vận động. Thành thử đó ngồi thiền nhập định là vậy đó, để cho cái tâm nó lắng dịu. Mà cái khi tâm nó không phải một ngày, một hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm đâu, mà nó phải trải qua tu tập nhiều năm, nhiều tháng. Nó phải dễ đâu, không phải dễ đâu, không chuyện mới chắc chắn như vậy. Có nhiều người nói láo nói khoét, nói rằng nghĩa là tu thời gian chừng thời gian ngắn thôi để thành ông này ông kia, đó là nói dối cho nên nó được đâu, chắc chắn như vậy, không phải gì vấn đề dễ. Nhưng mà Đức Phật đã dạy rằng khó không phải mình không làm được, nếu mà mình cố gắng làm được, tiến hành thì Đức Phật. Đức Phật cũng phải trải qua nhiều đời như thế. Ba kiếp ở trong kỳ nghe mở trứng chứ đâu phải Đức Phật tu trong một kiếp, hai kiếp ở đâu. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, điều trong khi đi á, là phải đi cho trúng được. Mà hãy trúng được rồi thì không sớm thì muộn sẽ tới tận cùng. Chỉ sợ lạc đường hai hướng đó, rồi cứ trong rừng trong bụi mà than ở trong thì bị rắn bị bồ cạp đâu cắn, không chạy nó nào hết đó. Thành ra người ta gọi là chánh đạo, đi con đường chánh đạo, đừng có ham. Thành nó mới tu tập đâu thời gian ngắn thôi mà muốn thành Phật liền, thấy không? Cái chuyện nó làm sao được, cây xoài mới đem ra trồng chưa có lên được một thước một tấc nữa mà cứ muốn cho ra trái, là cái chuyện vô lý phải không? Làm gì mà có cái chuyện đó được? Đó, người đời luôn luôn vậy đó, nghĩa là nhân thì không muốn gieo cho tốt mà quả thì muốn hưởng cho con lành, đó là cái tâm niệm của chúng sanh. Nhưng mà đó không bao giờ được, quý vị nên nhớ kỹ. Khi ngài A Nan ngài nhận chân được đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm, đâu là ma, đâu là Phật, đâu là chúng sanh, đâu là tánh giác, ngài nhận chân được rồi, ngài mới quỳ trước Đức Phật. Ngài đọc cái bài kệ trong kinh còn ghi lại đó mà tôi giảng đây nè. Bây giờ là trắng phần giảng rồi, nãy giờ đó là cái phần nhập đề, kêu là lung khởi đó, để là nhập đề coi như là rộng rãi. Bây giờ mới trắng nè để giảng. Thầy đến đây như tôi đã nói nãy đó, quý vị có đọc rồi hoặc nghe rồi, ít nhất là quý vị cũng nghe một vài lần rồi, có nhiều vị thuộc lòng. Nhưng mà cái nghĩa lý nó quan trọng. Thì đầu tiên của kinh đó là để Nam Mô Lăng Nghiêm Hậu Thượng Phật Bồ Tát, là ngài A Nan khi mà ngài ngộ đạo được, ngài thành A La Hán, thì cái câu đầu tiên là ngài nói rằng kính lại các Đức Phật và các vị Bồ Tát trên tháp hội Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm nói cho đủ là Thủ Lăng Nghiêm. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là dịch âm từ cái chữ Surangama. Surangama là đại định. Đại định. Ngài A Nan nhờ nhập định, nghe Đức Phật dạy mới thấu triệt được, biết cái nào là chân, cái nào là giả. Trong con người mình chân tâm với vọng tâm, bởi vì lâu đời lâu kiếp mình cái vọng nó gần đi với cái chân, nó gần giống với cái chân. Cho nên nếu không học đạo, nếu không biết đạo, nếu không tìm đạo, thì cái chân với cái vọng mình coi nó là một, mình không biết. Còn học đạo tu trì, nghe đạo nghe giảng, để mình biết rằng cái chân với cái vọng nó hai, không phải một đâu. Nó giống như cái mặt trăng thiệt với mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thiệt mình nói lên hay là cái đèn kia mình nói lên đó, đó là nó chỉ có một thôi. Nhưng mà khi mình ấm con mắt, hoặc là con mắt cái người nào bị nhỏ, thấy cái mặt cái ngọn đèn nó như là có ngọn đèn thứ hai. Là cái ngọn đèn thứ hai là tại con mắt mình nhắm, hoặc là tại mình lấy cái tay mình ấm con mắt mình thấy có cái ngọn đèn thứ hai. Cái ngọn đèn thứ hai đó nó không
chứ là nó không phải thiệt. Còn nói như vậy để thí dụ như vậy để quý vị thấy rằng cái vọng với cái chân của mình đó, thiệt ra đầu tiên nó là chân không phải cái vọng. Cái này nói về giáo lý hơi cao nên quý vị ráng mà hiểu, mà cái nghĩa cao mà mình hiểu được không hay. Do nhiều đời nhiều kiếp nhiều năm mình chạy theo đời quá đi, cho nên cái chân đó, cái chân tâm của mình đó, nó lại chuyển biến sang cái vọng. Cho nên vọng chân đồng nhị vọng, cái chân tức là cái tâm thiệt của mình đó, cái phật tánh đó. Còn cái vọng là cái tâm chúng sanh, cái tâm mà mình sân si nè, giận hờn nè, phiền não nè, nghi ngờ nè, mấy cái đó nó thuộc cái vọng. Còn cái chân không có mấy cái đó. Không biết có gì ta hiểu đâu không, dễ cho mấy cáo là tôi cố gắng thí dụ cái gì hiểu mà. Khi ngài A Nan ngài nhận chân được đâu là chân, đâu là vọng, đâu là mặt căn thứ hai, đâu là mặt căn thiệt, đâu là mặt căn thứ dưới nước, đâu là mặt căn ở trên hư không. Bởi vì cái mặt căn ở trên hư không là mặt căn thiệt, còn mặt căn ở dưới nước là mặt căn giả, cái bóng thôi. Thì mình hiện bây giờ mình sống á, mình chạy theo cái bóng không, còn cái thiệt của mình bỏ quên đi. Cho nên tu tập là gì? Là sửa đổi, bỏ bao nhiêu cái vọng nó đi để mình trở về với cái chân. Ngài A Nan ngài được cái đó, nửa thời gian Đức Phật khai thị cho ngài, ngài được cái đó. Cho nên ngài mới quỳ trước Đức Phật, ngài nói cái bài kệ để mà tán thán Đức Phật. Bài kệ đó là bài kệ gì? Thì cái bài kệ đó tôi giảng đây nè: Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Bài chữ diệu trạm tổng trì bất động tôn. Diệu trạm là khen ngợi cái đức của Phật, mà nói cái đức của Phật tất nhiên là mình cũng có cái đức tánh đó. Bởi vì Phật chúng sanh tánh thường động lại, Phật chúng sanh không có khác đâu, tại vì khác là mê với ngộ thôi. Mê thì là chúng sanh, mà ngộ thì là Phật đó. Ngày nay mình mê mình làm chúng sanh, biết đâu ngày mai mình giác ngộ mình thành Phật. Cho nên bất diệu trạm là cái đức tánh của Phật. Nhiệm màu thẩm thâm, diệu là nhiệm màu, trạm là nó sâu sắc lắm đó, khó nghĩ được, khó đem cái tâm của chúng sanh mà nói ra hết cái đức tánh đức độ của Phật. Diệu trạm tổng trì, tổng trì bất thất trì ác bất sanh, nghĩa là Đức Phật cái lúc này người tu, quý vị biết không, một việc lành gì nhỏ ngài không bỏ, một việc gì ác ngài nhỏ ngài không bao giờ làm đó. Thì bây giờ mình cũng phải tập ngài cái việc gì lành nhỏ, dầu là một cái việc rất nhỏ, đừng có bỏ, đừng có nghĩ là tôi làm là tôi phải làm cái việc lớn, là tôi phải làm chùa làm thiền, mà chứ còn chuyện mình nhỏ tôi làm cái đó không nên. Thấy không, từ cái nhỏ nó mới thành cái lớn được. Cái việc gì ác dầu là nhỏ, dầu là một cái chuyện nói ác khẩu chút thôi, bán giết ta cũng được nên. Cho có nhiều người không được đâu, tôi tu để lúc nào tu tôi tụng kinh, tụng kinh chứ mà ai mà động tới tôi biết à, nghĩa là cũng phải nói cho nó đã giận rồi, chứ còn tôi không có tu được, không có nên. Bởi vì những cái đó mình nói ra thì nghe cũng hơi được đó, nhưng mà những cái chuyện nhỏ là mình nếu mà mình chưa có giúp được, chưa có chọn được, chưa có ngăn được thì làm sao chuyện lớn mình làm được. Có nhiều người nói là không được đâu, nghĩa là tôi gặp Phật tôi chứ gặp cái con ma này là được, không biết tôi cũng đủ được. Thiệt ra mà nói thì đã là tu tập thì lúc nào mình cũng phải gắn như Đức Phật vậy đó. Việc như hồi xưa quý vị nhớ không, hồi mà Phật còn sống á, ngài đi ngang qua con đường với các hàng đệ tử, ngài A Nan cũng đi theo đó, thấy có một bà cụ trên 80 tuổi ngồi sổ kim đến mấy đâu bị con mắt mù lòa, sợ ngài tới đây sổ kim đó. Ngài A Nan là nói tại sao Đức Phật là một bậc thiên nhân với đạo sư tứ sanh tứ cao cả quá,
Mà cái chuyện này cái chuyện vậy mà Đức Phật cũng làm. Đức Phật mới giảng cho nghe, giảng cho ngài A Nan với đại chúng nghe. Cái chuyện tuy nhỏ nhưng mà đó là việc thiện, việc tốt phải làm. À, cho nên cái chữ diệu trạm tổng tỳ là tổng thiện bất thấp, tỳ ác bất sanh. Cái việc gì thiện nhỏ gắng mà làm, cái việc gì ác nhỏ gắng mà bỏ. Chứ đừng có nghĩ cái việc ác nó nhỏ quá thôi kệ, nó không đáng gì đâu. Bởi vì quý vị nhớ, một cái thau nước nó đầy thì nó nhỏ từng giọt thấy không? Chứ khi không tự nhiên nó đầy ở đâu? Một cái đống lúa mình thấy nó một cái đống lúa, nghĩa là có thể nó là bao nhiêu tạ đó, nó không phải từ hột, từ hạt, từ hạt, từ hạt, từ hạt, chứ nó mới đầy. Nói như vậy có nghĩa là mình phải cẩn thận lời nói nè, ý nghĩ nè, hành động nè. À, nói cũng phải nói thật khéo, chứ đừng có giận tức rồi nói ra những cái lời toán được nghe nó không được. À, ý nghĩ cũng vậy nữa, trong ý mình cũng vậy, từ cái ý nó đi trước đó, cái ý nó nghĩ rồi miệng mới nói. Thành người ta phải tu về thân, về khẩu, về ý là phải lo. Diệu cảm tâm tự bất động tôn, cái đức của chư Phật không có lay động. Cái tâm của mình tụng đâu thì nó động đó, các quý vị thấy không? Còn Đức Phật mà ta nói cái sự sanh tử đưa đến, ngài cũng tự như. Còn mình ở cái là sợ, ở là sợ thấy không? Đầu năm là sợ bệnh sợ chết rồi. Nó năm nay trung năm tuổi, phải làm sao đây chứ không biết năm nay nó làm sao. Đó, ta sợ rồi. Còn Đức Phật ngài tu tập, ngài biết cái nhân nào thì cái quả nấy. Cứ là nhân quả lịch duyên, thở vô ưu trụ, cái nhân quả nó đành đành, có gì là phải sợ. Nếu những cái nhân trước đây lỡ mình tạo thì ngày nay cái quả nó phải đến chứ. Hoặc là mình tạo tốt thì bây giờ cái quả nó đến tốt. Lỡ những cái đời trước, những cái thời gian trước mình tạo cái nhân xấu thì bây giờ cái quả nó đến xấu, mình phải chịu. Bất động là vậy đó. Còn chúng sanh đó thì thôi động lắm, chưa cái gì là sợ chứ, sợ chứ nhất là sợ cái vấn đề sanh tử. Người tu mà hiểu đạo lý rồi nghe không, cái vấn đề chết sớm không có sợ. Bởi vì hỏi sợ được cái tánh được không, cái gì nó đến có cái gì vậy đâu. Mà không bao giờ giữa đời này mà nó đến ngẫu nhiên đâu, nó phải có nhân duyên thời tiết nó đến, thấy không, chứ không phải nó tự nhiên đâu. Do đó cho nên ngài A Nan ngài khen cái đức của Đức Phật diệu trạm nè, tổng kỳ nè, bất động. Còn chúng sanh thôi đụng đâu lay động đó, đụng đâu chuyển động đó, chưa cái gì khóc lên khóc xuống hết mà cái chuyện diễn ra như vậy, thấy không, đặt cái tâm á chưa là cũng định bị động luôn luôn. À, quý vị nên nhớ cái chuyện đó đó. Thì bây giờ mình phải làm sao, mình tập tu tập giống như Phật chứ. Thành nhận rõ nhân quả ba đời, nhân quả ba đời nha, chứ không phải nhân quả một đời đâu. Cho nên mới có nhiều người vì không biết cái nhân quả ba đời, cho nên theo đạo Phật cũng như vậy. Thường thường đó, người ta nói nhân nào quả thấy, có nhiều người hiền lành lắm, tu cái thích có dễ hiền lành lắm, ở gần gần bên nhà mình biết đó. Nhưng mà cái người đó họ bệnh hoạn tai nạn đủ thứ chuyện hết cỡ trơn á, mình không biết là tại sao kỳ. Cái người đó mình thấy họ hiền lành quá, mà sao đủ thứ chuyện đây xảy ra cho họ, họ đói họ khổ nữa. Còn cũng cái người đó ở bên cạnh nhà mình, một bên khác họ ăn nhờ làm được, mình thấy dễ sợ. Nhiều khi họ cũng cút cổ chút giết người nữa, nhưng mà họ sung sướng. Nhà cửa họ, nghĩa là họ mua hết nhà mới này qua nhà mới kia, xe họ đậu ra năm năm họ đậu lòng, thấy không, ăn uống phủ phê, tiền bạc đầy đủ hết. Lúc bây giờ nếu mà mình chưa biết cái nhân quả ba đời đó, quý vị nhớ không, là mình thấy mình cho là ông trời chắc là không có mặt. Là tại sao một người làm lành tu thiện tu niệm mà lại đau khổ, một người làm ác gây nghiệp mà lại an vui? Đó là quý vị phải biết cái nhân quả ba đời đó. Mà hãy mình biết được cái nhân quả ba đời rồi là không bao giờ là mình kêu là gì đó thấu tâm lùi bước. Nghĩa là sở dĩ đời này mà cái người đó họ khổ đau, họ thiếu thốn là tại vì đời trước họ tạo cái nhân xấu, thấy không?
Còn cái người ác bây giờ mình thấy ác thật, nhưng mà đời trước họ tạo cái nhân tốt, cho nên bây giờ cái quả tốt họ hưởng. Còn cái nhân xấu bây giờ nếu không khéo thì cái thời gian sau kiếp sau họ chịu. Quý vị, cái chuyện đó Đức Phật dạy đành lắm, trong kinh Nhân Quả Ba Đà Đức Phật dạy đành lắm. Cho nên ngài A Nan ngài mới kêu là tán thán cái đức của Phật Diệu Trảm Tẩm Trì Bất Động Tôn. Tôn đây là Thế Tôn, tôn đây là cái bậc tôn quý, cái bậc cao thượng, cái bậc xuất trần, kêu là Diệu Trảm Tẩm Trì Bất Động Tôn. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Thủ Lăng Nghiêm như hồi nãy tôi nói đó là đại định. Thủ Lăng Nghiêm là Surangama, Surangama là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại định, là một cái kêu là thiền định tiên tố, kêu là đại định. Thủ Lăng Nghiêm Vương, vương là ông vua chứ sao, là cái đại định đó nó lớn lắm. Thế Hy Hữu là trong cuộc đời này không có, trong cuộc đời này khó mà tiền, khó mà gặp, khó mà biết được. Cái Thủ Lăng Nghiêm Vương đó kêu là Thế Hy Hữu, là ngài A Nan, lời của ngài A Nan xưng dương tán thán Đức Phật là một vị, nghĩa là chuyên nhập định mà đã đắc định, thì trong đời này hy hữu lắm, ít có lắm. Tôi là Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, đó là ngài nói cho ngài đó. Thường thường đó là tiêu hết cái lòng vọng tưởng nè, điên đảo nè, đâu phải dễ. Mà ngài nhờ Đức Phật chỉ dạy cho ngài, ngài sáng tỏ ra, ngài khai tâm ra, ngài trực nhận được cái chân tâm. Cho nên ngài nói rằng ngài tiêu hết bao nhiêu cái vọng tưởng, bao nhiêu cái điên đảo, bao nhiêu cái tội lỗi vô minh hắc ám đó, coi như ngài giải từ từ. Thì nói đến đây là quý vị Phật tử nên nhớ thế này: thiện ai cũng tạo thiện hết, nhưng mà nếu mình biết giải nghiệp đó, tu tập mà biết giải trừ nghiệp nó cũng không thấy khó, không có cái gì khó đâu. Trong kinh có câu kêu là mê nhất kiếp ngộ nhất thời. Nhiều khi mình mê trong một kiếp của mình, nhưng mà ngộ một thời gian đó là an toàn. Chứ đừng có sợ. Có nhiều người nói rằng hồi nhỏ tới giờ mình tạo nghiệp nhiều quá, đi từ hồi 30 tuổi giờ mình 60 tuổi rồi, tạo nghiệp nhiều quá, mà bây giờ đây cũng lớn tuổi rồi, 60 tuổi rồi, chắc là tôi không nổi đâu. Thôi kệ nó tạo rồi, thôi kệ nó đi xuống, cho nó đi xuống luôn. Có nhiều người nói vậy thành không tu. Nói như vậy tức là không hiểu đạo Phật. Chứ hiểu đạo Phật á, dầu là mình tạo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp nữa, chứ không phải là 50-60 năm không đâu, mà khi mà mình thức tỉnh mình ngộ rồi là chỉ ấn cái một. Tôi nói ví dụ cho quý vị thấy nè, cũng như cái nhà tối người ta để tới 100 năm, nhớ nè, để 100 năm đó nhà tối, nhưng mà khi có được cái một cái ngọn đèn mà chiếu vô, có một cái ngọn đèn 500 đèn ngọn đèn điện mà 500 mà chiếu lên thì là sáng. Nó không phải nó nói là cái nhà này tối tới 100 năm, bây giờ lại phải sáng lầm đúng 100 năm mới sáng, không có cái chuyện đó. Đó quý vị thấy không? Thành nên tôi gọi là mê nhất kiếp ngộ nhất thời. Thì ngài A Nan cũng vậy, kêu là cái câu mà Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo được, chứ ngã đó là ngài A Nan nói đó, tiêu hết cái lòng điên đảo vọng tưởng ức kiếp của con. Ngài nói với Đức Phật, ngài A Nan ngài nói vậy đó, là bởi vì khi mà ngài nghe được Đức Phật giảng đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm, đâu là con đường sáng, đâu là con đường tốt, ngài nhận tâm được rồi, ngài mới nói lên cái câu đó. Ngài A Nan tiêu ngã ức kiếp điên đảo được, bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Bất lực là không trải qua cái A Tăng Kỳ mà ngài chứng được pháp thân. Thường thường tu theo cái kiểu mà tiền giáo á, tiền giáo nghĩa là sao quý vị biết không? Đi lần lần. Tiền giáo cũng như người ta đi xe đạp, đi xe hơi vậy, từ phải đi qua con đường này qua con đường kia mới tới nơi tới chốn được, tức là tiền giáo. Còn nếu mà đốn giáo á thì giống cũng như là đi thang lực cơ, bỏ hết không được, nó đi rất nhanh. À, cũng cái lối tu đó. Thì ngài A Nan ngài nhờ Đức Phật chỉ dạy, ngài trực nhận liền, tức là bốc lịch
tăng tỳ hoặc pháp thân không trải qua cái tăng tỳ tiếp, là nghĩa là tiếp này qua tiếp này qua tiếp này qua tiếp này qua tiếp này mà ngài chứng được pháp thân. Pháp thân là ngài có, mình có, ngài cũng có, mình cũng có, nhưng mà hiện bây giờ cái pháp thân mình chưa có hiển lộ được là tại vì cái báo thân của mình nặng nề quá. Cái thân báo này, nó báo cuồng, báo bệnh, báo hoạn, báo đủ tư, tai nạn, tai ương gì đủ thứ hết. Vì cái thân này cho nên sự tu nó khó. Chứ nếu mà mình quên cho nên người ta gọi là xả thân đó, đúng không? Thường thường ta tu được gọi là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bận. Còn nếu mà mình tu mà mình cứ gì cái thân gì cái ngã này, ở ngoài đời người ta đã gì ngã rồi, cái gì cũng đậm tới cái ngã một cái là biết là xanh tay áo liền. Thấy không? Người ta tu hành không còn. Như Đức Phật quý vị thấy không? Nhiều tiền thân của Đức Phật đó, ai giết hại ngài cũng tự nhiên, ai làm gì ngài tu, đó như vậy đó. Phải nhiều đời nhiều kiếp. Còn mới cái báo thân này mà nó kiến, nó tiêu, nó diệt thì cái pháp thân mới diệt, chứ là pháp thân thanh tịnh. Thì ngài A Nan nhờ trực nhận được Đức Phật dạy cho nên bốc lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, không trải qua cái A Tăng kỳ kiếp mà ngài chứng được pháp thân. Pháp thân là chứng được pháp Phật đó. Dĩ pháp giới di thân, lấy cái pháp giới này làm thân, cho nên cái pháp giới này làm thân. Vì vậy cho nên ở đâu nói, ở đây nghe, ở đâu làm, ở đây biết. Bởi vì nó là dĩ pháp giới di thân, khi nào mình có được pháp thân là được cái cảnh đó đó. Còn khi mà chưa có pháp thân thì chịu, cái việc cách chắc mình cũng biết, cái việc cách xa mình cũng biết. Còn khi mà chứng được pháp thân được chỗ nào cũng biết đó, người ta gọi là thần thông biến hóa, cái kiểu trong nhà Phật vậy đó, chứ không phải thần thông biến hóa là nhờ ở ngoài đâu. Thần thông biến hóa là phải tâm mình khi tịnh rồi, cái tâm mình khi yên rồi, cái tâm của mình khi mình chuyển được hết cái phiền não cộng được thì tự nhiên có thần thông biến hóa đó. Cho nên Đức A Nan ngài phải nói bất lực tăng kỳ và pháp thân, không trải qua cái A Tăng kỳ kiếp ngài là chứng được pháp thân. Đó, cái câu kế đó nữa nè: nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Nguyện là ngài nguyện, kim là ngày hôm nay, cái giờ phút mà ngài A Nan quỳ trước Đức Phật đó, nguyện kim đắc quả, ngài đã được cái quả gì giác ngộ rồi. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, tức là thành một cái vị bảo vương, tức như là cũng như là một cái vị vua chúa quý báu. Bảo là quý báu, vương là vua. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, nguyện ngày hôm nay đắc được đạo quả, thành được một cái ngôi bảo vương quý giá vô cùng, tức như là giác ngộ hoàn toàn. Khi chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta thấy như thế nào? Bị mê lắm, cái gì cũng mê hết. Cho nên vì cái nhiều đời nhiều kiếp mê lầm đó mà một thời kinh, hai thời kinh, ba thời kinh không thấu triệt. Vì chúng sanh mê lầm quá